Hoàng tộc Đại Chu, chương 399, khủng bố tồn tại, gocchuyenaudio.com, năm mảnh tàng bảo đồ ở trong hư không mở ra tụ tập cùng một chỗ tựa hồ đã bị quy tắc đặc thù tại không gian này ảnh hưởng. Năm phân tàng bảo đồ còn chưa có tới gần, khu vực biển giới đã hiện ra dấu hiệu hòa tan tựa như muốn nối liền thành một thể. Mà trên mặt năm mảnh tàng bảo đồ, địa hình đồ nguyên bản bị xóa đi, dần dần hiện lên một bản đồ địa hình khác. Ánh mắt tất cả mọi người, toàn bộ tập trung lên trên tàng bảo đồ. Là địa đồ không gian này, Phương Vân liếc qua đã nhận ra trên tàng bảo đồ biểu hiện địa hình. Một mảng lớn ở biển giới, đều là màu đen, rõ ràng chính là hải dương màu đen mênh mông khôn cùng. Trên tàng bảo đồ có một đồ án lốc xoáy màu vàng, rõ ràng chính là chỗ vào của không gian này. Biển giới năm mảnh tàng bảo đồ kéo dài, phát ra một cỗ hấp lực muốn dung hợp cùng một chỗ. Thu, thập tam hoàng tử chân khí thu lại, trong tích tắc khi tàng bảo đồ dung hợp lại, lập tức đem hai phần tàng bảo đồ thu trở về. Ngươi làm cái gì? Các tán tu cùng trưởng lão tông phái cả kinh kêu lên, tâm tình cực kỳ chấn động. Vào loại thời khắc quá nhạy cảm này, một chút gió thổi cỏ lay. Rất dễ dàng khiến cho hiểu lầm, địa hình trên năm mảnh tàng bảo đồ này, tất cả mọi người đã thấy được. Không cần phải năm mánh hợp nhất nữa. Một đạo thanh âm lướt qua, Minh Vương Thái Tử hóa thành một đạo hắc hồng, cuốn theo hắc. Bạch vô thường, biến mất về phía đông bắc, không ổn, Minh Vương Thái Tử đi tìm lối ra, nếu hắn sau khi dòi đi, vượt lên trước hủy diệt thông đạo chúng ta sẽ toàn bộ tiêu đời. Một trưởng lão tông phái thét lên kinh hãi, lập tức hướng về phía Minh Vương Thái Tử biến mất đuôi theo. Bị hắn vừa nói như vậy, những người khác trong lòng cũng khẩn trương, sắc mặt đều đại biến, không nói hai lời, lập tức đi theo. Trò vui xem xong rồi, người cũng có thể đi rồi. Trên đỉnh núi, con thỏ quơ quơ móng vuốt nhỏ, lạnh nhạt nói. Chấn điện hầu như chút được gánh nặng, đứng dậy phủi phủi áo bào thân hình nhoáng một cái, biến mất không thấy. Chi chi chi, một con khỉ từ trong bóng tối chui ra, đối với con thỏ kêu lên tựa như đang khuyên bảo cái gì đó. Chỉ có điều, hắn phát ra thanh âm, như tiếng chuột kêu, nghe không rõ đang nói cái gì. Nhưng mà con thỏ rõ ràng nghe hiểu, nhíu nhíu mày, có chút mất kiên nhẫn nói. Đừng dài dòng, ta cần ngươi dậy sao? Nói xong, móng vuốt nhấn một cái, đem đầu hầu tử đặt ở trên mặt đất dùng sức vuốt ve. Bên cạnh tam đại viên vương mắt lộ ra thương cảm, đứng ở xa xa tựa như cùng với hầu tử kia không có quan hệ. Không có người biết được chấn điện hầu rốt cuộc đi nơi nào, trong không khí rung động một cái mở ra, hắn đã hiện ra. Đi thôi, chấn điện hầu lời nói rất ít, trên mặt cũng vĩnh viễn là bộ dáng vô cảm như vậy. Thập tam hoàng tử chỉ nhìn hắn một cái cũng không có hỏi nhiều. Thân hình nhoáng một cái, hóa thành một cầu vồng màu vàng, cuốn theo tên thuộc hạ, hướng về phía đông bắc bay đi. Cùng một thời gian, chấn điện hầu cũng cuốn theo vài tên vương hầu, đạp đất mà dậy, đi theo sau lưng thập tam hoàng tử. Rốt cuộc có thể rời đi, Tôn Thế Khôn thờ phào nhẹ nhõm, nhất thiên long chi lực, ở tại không gian này, muốn sinh tồn quá khó khăn, áp lực quá lớn. Đều đem tàng bảo đồ giao ra đây, thông đạo không gian ở đây, phải có tàng bảo đồ mới có thể mở. Minh Vương Thái Tử xoay người lại, đối mặt mọi người nói. Tấm tàng bảo đồ trong tay hắn, giờ. gocchuyenaudio.com, phút này đang dán ở trên tấm bia đá màu đen, hình khắc ở trên bia đá, cùng với tàng bảo đồ có chút tương tự. Phong Thái Thương do dự một chút, tàng bảo đồ cầm trong tay bay ra ngoài, dán lên trên bia đá. Thập tam hoàng tử phản ứng cũng không chậm, chấn điện hầu đã trở về. Hiện tại Minh Vương Thái Tử không còn là đối tượng lo lắng. Ngược lại con thỏ, mới cần phải cẩn thận, năm mảnh tàng bảo đồ bay lên tấm bia đá, lập tức bị hút lên trên đó, tiếp theo giống như bị hòa tan vào trong. Tốc độ dung hợp rất nhanh, một tấm tàng bảo đồ đầy đủ, một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngoặc kép, khi tàng bảo đồ một lần nữa hợp lại là một trên tấm bia đá màu đen rốt cuộc xuất hiện phản ứng. Tấm bia đá hóa thành nước sóng, thoáng cái đem tàng bảo đồ nuốt vào trong. Tựa như một con cóc ngũ đông, rốt cục bị mùa xuân bừng tỉnh, công năng của tấm bia đá màu đen, lập tức được kích hóa lên. Một cỗ đại lực vô hình lực mạnh, đem toàn bộ mọi người bước ra. Ngay sau đó, nguyên bản tòa núi bị Minh Vương Thái Tử đánh nát, một lần nữa ngưng tụ lại. Vô số nham thạch bùn đất được hấp thu bốc lên khỏi mặt đất, một lần nữa tụ hợp thành một tòa núi đầy đủ. Một màn này, mọi người nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Đây là lực lượng quy tắc trong võ đạo, là lực lượng tầng cao nhất. Trong tòa núi cực lớn, đột nhiên hóa ra một cơn lốc cực lớn màu đen, đồng thời trong hư không đã tuôn ra rất nhiều sương mù đen. Một màn trước mắt lập tức có 7-8 phần tương tự lối vào. đi, Minh Vương Thái Tử không có chút gì do dự, đem theo Hắc Bạch Vô Thường, lập tức xuyên qua cơn lốc màu đen cực lớn, biến mất trong đó. Rốt cuộc có thể rời đi, có Minh Vương Thái Tử dẫn đầu, những người khác cũng yên tâm, nguyên một đám, đạp đất mà đẩy, như chim bay đầu nhập vào trong cơn lốc màu đen. Càng ngày càng nhiều người tiến vào trong cơn lốc, mỗi người trên người đều đã hoặc đã thua đủ hoặc chán ghét không cần phải lưu lại nữa. Chúng ta cũng đi thôi. Thập Tam Hoàng Tử thanh âm vừa đứt tung người lên, hóa thành một đạo cầu vồng, biến mất ở trong cơn lốc màu đen. Huyết Y Hầu, Dịch Thiên Hầu, Doãn Hầu, Triều Tịch Hầu theo sát ở phía sau chui vào trong cơn lốc màu đen. Người trước thông đạo màu đen càng ngày càng ít, Phương Vân nắm theo Tôn Thế Khôn cũng tiến nhập thông đạo. Đi rồi, những người này cuối cùng cũng đi rồi. Đám người Phương Vân biến mất không thấy, Dương Hoàng lập tức từ một địa phương bí ẩn bắn ra. Sắc mặt hắn đã không còn màu đen, nhưng vẫn hiện ra sắc như tro tàn. Hiển nhiên độc chưa trừ bỏ tận hơn nữa nguyên khí đại thương. Thủy Ngục Phong độc tính lợi hại, linh hồn trong nhẫn cũng chỉ có thể trợ giúp Dương Hoàng, đánh tan bộ phận độc tính còn lại ngăn chặn một bộ phận. Nếu muốn triệt để trừ bỏ thì phải trở lại kinh thành mới được. Trạng thái của hắn lúc này cực kém, bất kể là Thập Tam Hoàng Tử hay Phương Vân cũng không phải là lúc thích hợp để gặp hắn. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Cách cục quần hồ Phệ Long, đã không biết xuất hiện bao nhiêu hạng người trời sinh tung hoành. Người thiên phú cùng cố gắng đã không tệ, nhưng vẫn chưa đủ. Lần này trở về, nhất định phải bế quan mới được, nếu không mà nói, chỉ sợ sẽ bị kẻ đến sau dẫm nát dưới lòng bàn chân. Phương Vân kia chính là chứng minh tốt nhất, ta hiểu rõ, Dương Hoàng trả lời rất ngắn gọn, nhưng linh hồn trong nhẫn hiểu rằng. gocchuyenaudio.com, lần thảm bại này, đã kích khởi ngạo tính trong xương cốt hắn. Dương Hoàng trời sinh tính chính là loại người kiêu ngạo, loại người này, trong xương cốt không cho phép bất luận kẻ nào dẫm đạp. Dương Hoàng vừa mới bay ra trăm trượng, sau lưng một đạo bóng trắng lông xù bay tới thoáng cái lướt qua hắn. Dương Hoàng cau mày, đang muốn làm cái gì đó, linh hồn trong nhẫn đã hoảng sợ hét to. Đừng lên tiếng, đừng tới gần. Tại sao? Dương Hoàng ngạc nhiên hỏi. Một con thỏ có thể bay lên, đương nhiên chỉ có thể là yêu tộc. Tên này, đáng chết, hắn tại sao còn sống? Linh hồn trong nhẫn trầm thấp chửi bới tựa như nhận lấy kinh hãi thật lớn. Căn bản không để ý tới lôi Dương Hoàng hỏi. Đừng hỏi nhiều như vậy. Tóm lại, sau này nếu như gặp được con thỏ này, mặc kệ hắn có thể bay hay không. Người phải cách nó càng xa càng tốt. Linh hồn trong nhẫn kêu lên, linh hồn tựa như vẫn còn đang run rẩy. Dương Hoàng trong mắt xẹt qua một tia bất mãn, nhưng lại không nói gì thêm. Linh hồn trong nhẫn đã càng ngày càng khiến cho hắn có chút bất mãn. Nhưng mà xem ra hắn còn có giá trị lợi dụng, Dương Hoàng cũng không có nói gì. Thân hình nhoáng một cái, Dương Hoàng đã xuyên qua cơn lốc màu đen, nước xanh núi biếc liên miên, trung thổ thần châu mênh mông cuồn cuộn, không khí tươi mát quen thuộc. Một lần nữa lại được hít thở, mọi người cảm giác dường như đã có mấy đời, có loại cảm giác lại thấy được ánh mặt trời. Cảnh vật quen thuộc nườm nượp mà đến, chỉ có ở nơi quen thuộc này, những vương hầu này, mới có thể cảm giác được phân lượng cùng sức nặng của mình, mới có thể cảm giác được mình vẫn là trọng thần địa vị hiền hách tọa chấn một phương của Đại Chu Triều. Rốt cuộc đã trở lại, Y Vi Lương giang hai tay cánh tay ra, làm ra thần sắc say mê. Không có ai thích bị xem như là con kiến hôi, mà không thể nghi ngờ tại không gian kia, mọi người chính là tồn tại như vậy. Đi thôi, về thành Hoài An trước, Thập Tam Hoàng Tử nói. Vâng điện hạ, mọi người hiểu ý, lập tức hướng về phía thành Hoài An bay đi. Không có ai chọn đừng lại ở gần nơi này, ở đây đợi càng lâu, chỉ càng nguy hiểm. Hào quang lóe lên, con thỏ xuyên qua cơn lốc, không trung lập lòe một cái, lập tức biến mất không thấy. Ầm ầm, con thỏ vừa mới lướt đi trăm dặm, hư không run lên, một đạo vết nứt không gian cực lớn lăng không xuất hiện đem con thỏ chụp vào trong đó. Phành, con thỏ vừa mới đi vào, không tới một tích tắc. Ở chỗ sâu trong không gian, lập tức phát ra tiếng nổ mạnh liên miên, thật giống như nuốt mấy trăm tấn thuốc nổ vậy. Đáng chết, một thanh âm trầm thấp vang lên, hư không đột nhiên nổ tung, vừa mới nuốt con thỏ vào, lập tức lại bị vứt ra. Ầm ầm, không gian chấn động, đại địa dao động, trong trăm dặm chung quanh con thỏ, một mảng đen kịt, từng đạo không gian rung động như sóng nước hiện ra. Cùng một thời gian, mây đen cuồn cuộn từ ở chỗ sâu trong hư không tuôn ra, trong mây đen sấm sét vang dội. Từng đạo uy áp khủng bố từ trong hư không phát ra. Những khí tức này, mỗi một đạo đều có thể đơn giản khuấy biển rộng, đánh nứt ra ngôi sao, lật núi lớn. Ở trước mặt một số khủng bố tồn tại này, hạng người như Thập Tam Hoàng Tử, Minh Vương Thái Tử, kê cả chấn điện hầu tựu như con kiến hôi vậy. Những tồn tại này, tựa như chân chính là thần trong trời đất, có các loại thần thông không thể cân nhắc. từng đạo mây đen cuồn cuộn trải rộng trong mỗi một đạo mây. Góc truyện audio.com, đen, đều thò ra một cánh tay dài hơn 10 dặm. Những tồn tại này, mỗi một ngón tay, đều như một ngọn núi. Một cánh tay khủng bố, không nói hai lời, lập tức chụp về phía con thỏ trong không trung. Cách chương.